Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Cow in the Parking Lot, A Zen Approach to Overcoming Anger của Leonard Sheff và Susan Edmiston là sách kỹ năng sống về quản trị cơn giận, dựa trên những nguyên tắc Phật giáo Thiền Tông được diễn giải theo cách đời thường. Xuất phát từ kinh nghiệm của Sheff trong công việc pháp lý và chương trình chuyển hóa cơn giận do ông xây dựng, cuốn sách không xem giận dữ, chỉ là cảm xúc cần đè nén. Thay vào đó, sách tập trung vào cách con người diễn giải một sự việc, rồi biến mong muốn cá nhân thành, đòi hỏi bắt buộc. Hình ảnh con bò chiếm chỗ đậu xe là ẩn dụ trung tâm, dùng để cho thấy cùng một trở ngại, phản ứng giận dữ có thể biến mất khi ta đổi góc nhìn. Mục tiêu của sách là giúp người đọc nhận diện những yêu cầu không được đáp ứng, hiểu các nút bấm tâm lý của mình và tạo khoảng dừng trước khi phản ứng. Đây là một hướng dẫn thực hành, dễ tiếp cận cho người muốn giảm nóng nảy trong các quan hệ thường ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ẩn dụ con bò ở bãi đỗ xe cho thấy góc nhìn tạo nên cơn giận. Luận điểm dễ nhớ nhất của sách nằm trong tình huống bãi đỗ xe đông người. Khi một tài xế khác chen vào chỗ mà ta vừa định đậu, ta thường quy hành động đó là ích kỷ, thiếu tôn trọng hoặc cố ý gây hấn. Các diễn giải ấy nhanh chóng làm cơn giận tăng lên. Nhưng nếu một con bò chậm chạp đi vào đúng chỗ đó, phản ứng phổ biến lại là ngạc nhiên hay buồn cười. Dù kết quả thực tế vẫn vậy, ta chưa có chỗ đậu xe. Sự khác biệt không nằm ở chỗ đậu, mà nằm ở câu chuyện ta kể về tác nhân đã chiếm nó. Qua ẩn dụ này, Sheff và Edmiston đặt trọng tâm vào phần tham gia của tâm trí trong trải nghiệm giận dữ. Sách không nói mọi hành vi gây khó chịu đều chấp nhận được, cũng không phủ nhận nhu cầu đặt ranh giới. Điều sách thách thức là thói quen mặc định cho rằng sự kiện bên ngoài tự động ép ta phải nổi giận. Khi nhận ra mình đang thêm vào phán xét về ý đồ, sự xúc phạm hoặc tính bất công, người đọc có thể tạm dừng để xem lại cách hiểu. Khoảng dừng đó mở ra khả năng phản hồi tỉnh táo hơn thay vì hành động theo xung lực. Thứ hai, cơn giận được truy về những đòi hỏi chưa được đáp ứng. Khung phân tích chính của cuốn sách cho rằng đằng sau cơn giận thường có một yêu cầu chưa được đáp ứng. Ta không chỉ muốn một điều mà âm thầm chuyển nó thành mệnh lệnh rằng nó phải xảy ra, người khác phải cư xử đúng ý mình hoặc hoàn cảnh phải thuận lợi. Khi thực tế không tuân theo mệnh lệnh đó, giận dữ xuất hiện. Sách phân biệt 4 dạng yêu cầu quan trọng và hợp lý như mong được người bạn đời yêu thương. Hợp lý nhưng không quan trọng như muốn có bàn cạnh cửa sổ trong nhà hàng, phi lý như đòi một người lạ phải tôn trọng mình theo cách mình muốn và bất khả thi, như muốn ai đó sửa chữa toàn bộ vấn đề của đời mình. Việc phân loại không nhằm kết án mọi nhu cầu cá nhân. Nó buộc người đọc đánh giá độ thực tế, tầm quan trọng và mức độ mình có thể kiểm soát của từng yêu cầu. Một nhu cầu hợp lý có thể cần được nói rõ và thương lượng, thay vì được thể hiện qua trách móc. Một đòi hỏi phi lý hay bất khả thi cần được nới lỏng, vì bám chặt vào nó chỉ duy trì thất vọng. Cách tiếp cận này chuyển sự chú ý từ lỗi của người khác sang nhu cầu thật sự đang bị che khuất bởi cơn giận. Thứ ba, nhận diện nút bấm cá nhân để chặn chuỗi phản ứng tự động, sách gọi những tình huống hoặc kiểu hành vi có khả năng lập tức kích hoạt cơn giận là các nút bấm. Một lời nói bị xem là coi thường, việc bị ngắt lời, sự chậm trễ, tiếng ồn hay cảm giác không được lắng nghe đều có thể trở thành nút bấm, tùy vào lịch sử và các kỳ vọng của mỗi người. Điểm quan trọng là nút bấm không chỉ nằm ở hành vi bên ngoài. Nó hoạt động vì người đọc gắn hành vi ấy với một ý nghĩa mạnh hơn, chẳng hạn tôi không có giá trị, tôi bị kiểm soát, hoặc người này đang cố tình xúc phạm tôi. Nếu không nhìn thấy tầng ý nghĩa này, phản ứng giận dữ dễ trở thành thói quen, gần như tức thời. Hướng dẫn của Sheff và Edmiston khuyến khích quan sát chuỗi diễn biến từ sự kiện, diễn giải, yêu cầu bị cản trở đến phản ứng trong cơ thể và hành vi bộc phát. Việc quan sát không làm khó chịu biến mất ngay, nhưng giúp tách cảm xúc khỏi hành động. Người đọc có thể tự hỏi mình đang muốn điều gì, yêu cầu đó có hợp lý không, và liệu có cách nào để diễn đạt trực tiếp hơn không. Theo tinh thần thiền trong sách, sự tỉnh thức không phải là phủ nhận cảm xúc, mà là thấy rõ nó đang hình thành như thế nào. Nhờ vậy, người đọc có thêm lựa chọn ngoài việc công kích, mỉa mai hoặc im lặng ôm giữ bực bội. Thứ tư, tự chào và thay đổi cách diễn giải giúp làm nguội xung đột. Một đóng góp thực tế của cuốn sách là đề cao khả năng cười vào chính mình. Đây không phải lời khuyên xem nhẹ nỗi đau, cũng không phải yêu cầu biến mọi xung đột nghiêm túc thành trò đùa. Tự chào trong bối cảnh này là nhận ra phần phóng đại của bản ngã khi ta tin rằng mọi bất tiện đều là sự xúc phạm cá nhân. Khi thấy mình đang đòi hỏi thế giới vận hành theo đúng ý muốn, người đọc có thể bớt đồng nhất với cơn giận và bớt thôi thúc phải thắng ngay lập tức. Sự hài hước tạo khoảng cách cần thiết giữa kích thích và và phản ứng. Nó cũng làm suy yếu kiểu suy nghĩ tuyệt đối, như người kia luôn vô lễ, chuyện này không thể chấp nhận, hoặc tôi không chịu nổi nữa. Cách diễn giải lại tình huống không đồng nghĩa với việc dung túng cho lạm dụng hay bỏ qua hành vi gây hại. Trong các trường hợp cần bảo vệ an toàn, quyền lợi hoặc ranh giới, phản hồi rõ ràng vẫn cần thiết. Khác biệt là phản hồi ấy có thể xuất phát từ sự bình tĩnh thay vì từ mong muốn trừng phạt. Cuốn sách vì thế hướng người đọc đến một câu hỏi nền tảng. Mình có thật sự muốn tiếp tục giận không? Câu hỏi đơn giản này đưa quyền lựa chọn trở lại với cá nhân và giúp phân biệt giữa giải quyết vấn đề với nuôi dưỡng sự phẫn nộ. Cuối cùng, từ đối đầu sang cảm thông. Kể cả khi đối diện cơn giận của người khác, mục tiêu cuối cùng mà sách đặt ra không chỉ là giảm các vụ bùng nổ cá nhân, mà là chuyển hóa cách con người tham gia vào xung đột. Khi hiểu cơn giận thường gắn với một nhu cầu, nỗi thất vọng hoặc cảm giác bị xâm phạm, ta có thể nhìn sự nóng nảy của người khác với mức độ cảm thông cao hơn. Cảm thông ở đây không có nghĩa là đồng ý với lời lẽ xúc phạm, bạo lực hay hành vi kiểm soát. Nó là khả năng không lập tức đáp trả bằng cùng một năng lượng để tình huống không leo thang thành cuộc đấu giữa hai cái tôi. Sách gợi ý rằng việc nhận biết yêu cầu ẩn dưới cơn giận có thể giúp ta nghe được điều người kia đang cố diễn đạt vụng về. Chẳng hạn, sự cáu gắt có thể che giấu cảm giác không được quan tâm, lo lắng vì mất kiểm soát hoặc mong muốn được tôn trọng. Đồng thời, người đọc cần phân biệt thấu hiểu với gánh trách nhiệm thay cho người khác. Mỗi người vẫn chịu trách nhiệm về cách mình hành động khi giận. Quan điểm này gắn với ý tưởng trung tâm của sách, chỉ bản thân mới có thể khiến mình giận theo nghĩa quyết định nuôi dưỡng và biểu lộ cơn giận. Bằng cách giảm tính đáp trả, giao tiếp có cơ hội quay về nhu cầu, ranh giới và giải pháp cụ thể, thay vì chỉ xoay quanh việc ai đúng ai sai. Kết luận, The Cow in the Parking Lot phù hợp với người thường bực bội vì những va chạm hàng ngày, dễ phản ứng mạnh trong gia đình hoặc nơi làm việc, hay muốn hiểu cơ chế phía sau sự cáu giận của chính mình. Sách cũng hữu ích cho người đã thử nhiều lời khuyên chung chung về việc bình tĩnh, nhưng cần một hình ảnh và một khung tự vấn đủ đơn giản để nhớ trong lúc căng thẳng. Giá trị thực hành của sách nằm ở việc chuyển câu hỏi từ người khác, đã làm gì sai sang tôi đang đòi hỏi điều gì và yêu cầu ấy có thực tế hay không. Sự chuyển hướng này không giải quyết mọi xung đột, nhưng giúp phân biệt giữa một vấn đề cần trao đổi, một ranh giới cần bảo vệ và một kỳ vọng cần buông bớt. So với các sách quản trị cơn giận, dựa nhiều vào bài tập nhận thức hành vi, chẩn đoán tâm lý hoặc chương trình kỹ thuật chi tiết, cuốn này nổi bật nhờ ẩn dụ con bò ở bãi đỗ xe và lối diễn giải thiền tông rất dễ tiếp cận. Nó không đòi hỏi người đọc phải có nền tảng tôn giáo hay thực hành thiền trước đó. Điểm mạnh là sự cô đọng, trực diện và khả năng áp dụng ngay vào các khoảnh khắc bị kích hoạt. Tuy vậy, người đang đối mặt với bạo lực, sang chấn nặng, cơn giận mất kiểm soát hoặc nguy cơ gây hại cho bản thân và người khác nên xem sách là nguồn hỗ trợ bổ sung, không thay thế sự đánh giá và điều trị từ chuyên gia sức khỏe tâm thần. Nếu bạn muốn ủng hộ Leonard Chef, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!